Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài chia sẻ một số kỹ thuật nuôi heo nái sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài hướng dẫn một số giải pháp giúp quản lý đất ô nhiễm cadmi và các kim loại nặng.
Thưa bà con và các bạn, nuôi heo nái đã và đang mang lại nguồn thu nhập ổn định cho rất nhiều hộ nông dân, thậm chí với những trang trại chăn nuôi quy mô lớn, thì đây còn được xem là giải pháp mang lại nguồn lợi nhuận kinh tế cao. Tuy nhiên, kỹ thuật nuôi heo nái sinh sản không hề đơn giản, nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố phức tạp mà người chăn nuôi cần phải nắm rõ. Bài viết sau hướng dẫn một số kỹ thuật nuôi heo nái sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Muốn phát triển mô hình nuôi heo nái sinh sản thì khâu chọn giống rất quan trọng. Theo đó, bà con cần chọn con giống đạt trọng lượng hơn 80kg. Đặc biệt, heo giống phải được chăn nuôi trong điều kiện tốt, thức ăn bảo đảm chất lượng cao, để lợn có thể bộc lộ hết được tiềm năng di truyền cho con giống. Theo kinh nghiệm nuôi heo nái của nhiều người thì hãy chọn con giống có ngoại hình phù hợp với chủng loại, tránh bị lai tạp. Tổng thể ngoại hình phải cân đối, bốn chân to đều, mông nở, thể trạng phù hợp với độ tuổi, loại giống. Mình hay thân của con giống phải dài, bộ khung vững chãi và các bộ phận khác cũng phải cân đối. Với heo nái hậu bị thì lần phối giống đầu tiên phải là 8 tháng tuổi và khi heo đã đạt được trọng lượng 120kg. Lưu ý trước khi phối giống, bà con cũng phải áp dụng chương trình tiêm vaccine đầy đủ theo quy định cho heo. Heo hậu bị trước khi nhập chuồng cần phải nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận để không gây ảnh hưởng gì đến khả năng sinh sản của chúng. Theo đó, bà con cần đảm bảo những tiêu chí sau: cách ly và cho heo nái thích nghi, cho ăn và tiếp xúc với heo đực, bảo đảm trọng lượng phôi giống lần đầu, trọng lượng cơ thể của heo nái trong giai đoạn đầu mang thai. Khi nuôi con lứa đầu tiên, có như vậy mới quyết định được tiềm năng của cả đời nái hậu bị. Trong quá trình nuôi heo sinh sản, bà con cũng cần đánh giá quy định quản lý quy trình kỹ thuật và phát triển của heo để bảo đảm đưa ra phương thức chăn nuôi nhằm đem lại kết quả tốt nhất. Cách nuôi heo nái hiệu quả là trong quá trình nuôi dưỡng hậu bị, không được để nó lớn quá nhanh. Bởi nếu nó lớn quá nhanh, năng suất lứa đầu có thể sẽ vẫn tốt, nhưng hầu hết lượng mỡ tích lũy sẽ tiêu thụ hết để nuôi đàn con lứa đầu. Về sau, heo nái sẽ lâu động dục trở lại. Có thể phối giống những lần sau đó thành công, nhưng số con trên lứa cũng như năng suất nái sẽ bị giảm đáng kể. Còn tùy theo thể trạng của heo trong từng giai đoạn mà bà con có chế độ chăm sóc sao cho phù hợp, tốt nhất nên dùng thức ăn cho heo nái sinh sản 2 bữa một ngày vào giờ quy định, như vậy sẽ giúp tạo được thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai cho heo. Heo nái sau khi được phối xong sẽ được xếp theo tuồng phối và hình vòng tròn, hay còn gọi là mô hình cuốn chiếu. Heo nái cai sữa từ chuồng đẻ xuống sẽ được sắp xếp ở vị trí gần với chuồng đực, có nhiều ánh sáng và tiếng ồn. Đối với những con heo nái có vấn đề như bị sỏi thai, đau chân, viêm cổ mũ, cơ quan sinh dục, cần phải được sắp xếp ở một khu vực riêng và cuối hướng gió. Nếu nuôi heo nái nhiều loại khác nhau thì cần phải có ký hiệu kẹp thẻ riêng để tiện lợi cho quá trình theo dõi chăm sóc quản lý. Trong bộ kỹ thuật nuôi heo nái sinh sản, bà con cần nắm chắc cách tự chế biến thức ăn cho đàn gia súc của mình. Thức ăn thô xanh. Các loại thức ăn thô xanh còn tươi ngon đem về rửa sạch, thái nhỏ, thả vào chuồng hoặc để ngoài sân cho heo ăn tự do. Sau khi cho ăn thức ăn tinh, với loại cỏ trồng, thân cây chuối, bà con cần băm nhỏ để chúng ăn được hết không lãng phí. Bà con sử dụng máy băm nghiền đa năng để tiết kiệm nhân công và thời gian lao động, nâng cao hiệu quả chăn nuôi một cách đơn giản hơn. Thức ăn tinh. Phương pháp chế biến thức ăn tinh chủ yếu là phơi sấy khô, sau đó nghiền nhuyễn, phối trộn với nhau theo tỷ lệ thích hợp, sau đó ép thành cám viên giàu dinh dưỡng cho heo nái. Khẩu phần dinh dưỡng trong cám viên tự ép sẽ thay đổi theo từng giai đoạn. Tự ép cám viên tại nhà bằng những nguyên liệu sẵn có, giá rẻ vừa bảo đảm an toàn vừa tiết kiệm chi phí chăn nuôi đầu vào. Thưa bà con và các bạn, đất bị ô nhiễm một số kim loại hoặc lưỡng kim không mong muốn, ví dụ như các chất cadimi, chì, đồng kẽm và arsen ở trong đất, nếu vượt quá một giá trị nào đó thì bị coi là đã nhiễm bẩn và ô nhiễm. Vì vậy, tốt nhất bà con đừng để đất bị ô nhiễm và phải ngăn chặn nguyên nhân gây ô nhiễm. Tuy vậy, trong trường hợp bất khả kháng, vẫn phải có biện pháp sử dụng đất bị ô nhiễm một cách khéo léo, giúp đạt được hiệu quả kinh tế và môi trường cao. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, bằng một số giải pháp giúp quản lý đất ô nhiễm cadimi và các kim loại nặng. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, theo quy chuẩn Việt Nam, đất bị coi ô nhiễm chì nếu lượng chì tổng số trong lớp đất mặt vượt quá 70 microgram một ký đất khô. Đất bị ô nhiễm cadimi nếu lượng cadimi tổng số vượt quá 2 microgram một ký đất khô. Cadimi, chì và arsen là ba chất độc và đã được khẳng định là rất có hại cho sức khỏe của con người, vật nuôi. Còn đồng và kẽm thường được gọi là các nguyên tố vi lượng có ích cho đời sống sinh vật, nhưng nếu vượt qua một ngưỡng nào đó cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ độc cho con người và vật nuôi. Đất cũng có thể coi là ô nhiễm kẽm nếu hàm lượng kẽm tổng số trong lớp đất mặt vượt quá 200 microgram một ký đất khô, bị coi là ô nhiễm đồng nếu hàm lượng đồng tổng số trong lớp đất tầng mặt vượt quá ngưỡng 50 microgram một ký đất khô. Trong khi đó, chất bẩn được nói đến ở đây là các kim loại nặng. Kim loại nặng có thể được tìm thấy trong đất nông nghiệp và trong cây trồng có nguồn gốc khác nhau, có thể do bản chất tự nhiên, có thể do các hoạt động của con người. Các kim loại nặng vẫn tự nhiên sẵn có trong đất. Hàm lượng kim loại tự nhiên, nền trong đất phụ thuộc vào yếu tố đá mẹ tạo thành đất và rất thay đổi. Trong đó, nước tưới có thể chứa một hàm lượng rất nhỏ kim loại nặng. Cần cẩn trọng khi sử dụng nước nếu chúng có nguồn gốc từ các khu khai thác mỏ, khu công nghiệp, nước thải từ các nhà máy hoặc ở các khu nông nghiệp thâm canh hoặc nước sông ở cuối dòng của các khu vực nói trên để tưới cho cây trồng, bởi đây là những nguồn nước có thể bị nhiễm bẩn kim loại. Phân bón cadimi là kim loại nặng không mong muốn và là chất gây ô nhiễm chính trong phân bón được quan tâm. Cadimi được tìm thấy trong trầm tích chứa kẽm và phosphor. Bởi vậy, nó thường có trong các loại phân lân. Mức độ cadimi tồn tại trong phân bón chứa lân phụ thuộc vào nguồn gốc của đá phosphat sử dụng để sản xuất phân lân. Rất may mắn là các loại đá phosphoric và apatit dùng để sản xuất phân lân ở Việt Nam có lượng cadimi tương đối thấp so với một số loại khoáng chứa phosphore từ các nước khác. Tuy vậy, việc sử dụng phân lân quá nhiều trong thời gian dài cũng không tốt. Phân thải từ chăn nuôi công nghiệp. Phân thải có nguồn gốc chăn nuôi công nghiệp có thể chứa nhiều kim loại khác nhau, cadimi, đồng, kẽm như là những tạp chất. Hàm lượng kim loại trong phân này phụ thuộc vào hàm lượng kim loại trong những thức ăn chính hoặc chất trộn cho gia súc. Đồng và kẽm là những thức ăn bổ sung phổ biến cho lợn. Kết quả là phân của chúng chứa hàm lượng cao đồng và kẽm. Còn đối với cadimi, phân gà công nghiệp chứa một hàm lượng cadimi cao nhất so với các loại phân khác. Tuy vậy, theo cách sản xuất truyền thống, phân chuồng từ các vật nuôi trong gia đình sử dụng, các nguồn thức ăn tự nhiên và có trộn rơm rạ, chất ủ thì sẽ là một nguồn phân bón sạch không đáng quan ngại về tồn dư kim loại nặng. Phân rác và bùn thải. Phân rác thường là sự tổng hợp của rác thải công nghiệp và thương mại. Lượng cadimi trong bùn thải ở các ao hồ và phân rác thường tương đối cao. Không khí, mức độ bụi kim loại nặng trong không khí có thể cao hơn ở những nơi gần các khu công nghiệp, ví dụ các khu vực luyện kim, đúc và gần đường cao tốc. Hầu hết các khu vực sản xuất nông nghiệp hàm lượng kim loại xâm nhập vào đất từ không khí là rất nhỏ. Các nguyên nhân khác, rác thải nông hộ, nước thải và những vật liệu kim loại bỏ đi từ các làng nghề truyền thống cô đúc kim loại, các bùn thải, chất thải từ các nhà máy, xí nghiệp có thể là nguồn kim loại ô nhiễm đất. Đối với đất bị ô nhiễm kim loại nặng và các hóa chất độc hại, việc xử lý ô nhiễm là khá tốn kém và thông thường phải thay đổi mục đích sử dụng đất ít nhất trong một giai đoạn nhất định. Vì nhiều khi đất bị ô nhiễm một kim loại nặng nào đó, cây trồng vẫn có thể phát triển bình thường, nhưng nó lại có hại cho con người và vật nuôi nếu sử dụng các loại thực phẩm có chứa hàm lượng hóa chất độc hại vượt ngưỡng. Mặt khác, trong quá trình sản xuất, nếu tiếp xúc với đất ô nhiễm, khả năng phơi nhiễm sẽ cao lên rất nhiều vì sự lây nhiễm không chỉ đơn giản qua con đường thực phẩm. Nhiều nước quy định rất nghiêm ngặt trong việc chọn các đám đất để xây dựng các vùng vui chơi giải trí cho trẻ em vì sợ rằng trẻ con hay nghịch đất. Theo các phương án thông thường, ở trường hợp ô nhiễm nhẹ hoặc mới bị lây nhiễm, người ta có thể bón vôi, đất chua, độ pH thấp, làm tăng tính di động của các kim loại trong đất. Bón thêm vôi cho đất sẽ giảm đáng kể sự giải phóng kadimi và những kim loại nặng khác từ đất, từ đó giảm mức hấp thu của cây trồng cũng như là sinh vật. Bón thêm sét. Đối với đất cát, để rắc thêm đất sét làm giảm việc hấp thụ kim loại bởi thực vật, đặc biệt nếu đất sét có tính kiềm. Cày sâu, canh tác đất sâu hơn làm tăng sinh khối của đất. Ví dụ cày bừa ở độ sâu 20cm tốt hơn ở độ sâu 10cm, vì như vậy nồng độ của bất kỳ hóa chất độc hại nào cũng sẽ nhỏ đi vì lượng đất canh tác tăng lên. Tăng hàm lượng vật chất hữu cơ, duy trì và tăng hữu cơ sạch trong đất bằng cách trả lại tàn dư thực vật, bón thêm các phân chuồng truyền thống. Vùi rơm rạ cũng có thể làm cho sự cố định kim loại nặng và hóa chất độc hại trong đất tốt hơn, hạn chế gây ô nhiễm phân tán. Rất nhiều gợi ý cũng cho rằng các vùng đất ven nội nếu bị ô nhiễm kim loại nặng thì có thể trồng các cây rừng theo hướng lâm nghiệp đô thị. Các loại cây có khả năng cố định kim loại nặng, thậm chí một số loại cây hoa, cây cảnh, cây gỗ quý hoàn toàn bảo đảm cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện dần môi trường đất, môi trường sống. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.